thất vọng hay tươi vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngày bao giờ hết tương lai. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Có người quan niệm rằng đi theo thầy Giê-xu là chúng ta giống như một thi sĩ luôn sống trong một thế giới bị treo ngược. Ta phải từ bỏ bản thân mình để mang lấy những vấn đề của người khác. Bởi thơ là sự can đảm trước cái chết, can đảm đứng giữa bờ sinh tử, là từ bỏ cái thực để đi vào cái mộng, từ bỏ sự giàu sang đi vào sự nghèo nàn, từ bỏ cái vui để vào cái buồn phiền, từ bỏ hạnh phúc để đón nhận sự đớn đau, từ bỏ nguyên vẹn để mang lấy cái mong manh vụn vỡ, từ bỏ cái có để vào cái không, từ bỏ cái nhất thời để vào cái vĩnh viễn. Đó là yêu thương cả những người không yêu mình, yêu đời mà đời phụ mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng cuộc sống xô đẩy như muốn cuốn trôi mọi thứ, gian nan thử thách khiến tâm hồn ta xao xuyến. Lúc ấy, ta cảm thấy mệt mỏi và mong muốn tìm sức mạnh đỡ nâng, để tìm lại niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Tin mừng Thánh Matthew thuật lại rằng, sau khi nghe Đức Giê-xu tiên báo về cuộc khổ nạn sắp tới, các môn đệ tỏ ra hoang mang sợ hãi, không biết số phận mình sẽ ra sao. Hiểu được tâm trạng lo lắng ấy, Đức Giê-xu đưa ba môn đệ thân tín nhất là ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Rồi có ông Mô-xê và ngôn sứ Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Đức Giê-xu. Chứng kiến cảnh vinh quang ấy, môn đệ Phê-rô cảm thấy ngất ngây muốn ở lại đó để tận hưởng hạnh phúc. Nhưng Chúa Giê-xu mời gọi các ông xuống núi, trở lại với cuộc sống thường ngày và tiến về Giê-ru-sa-lem để cùng chịu khổ hình thập giá với người. Cuộc hiển dung của Chúa Giê-xu như một dấu hiệu loan báo trước về vinh quang phục sinh của người. Đức Giê-xu luôn đối diện với đau khổ bằng thái độ tin tưởng phó thác. Người không trốn chạy, nhưng đón nhận với thái độ vâng phục thẳm sâu. Người không hề than van trách móc, nhưng tự nguyện trao hiến với trọn con tim và thể xác. Người ân cần đón nhận và uống cạn chén đắng cha trao. Trên đỉnh đồi Can-vê, Chúa Giê-xu đã thu tích vạn vật, gánh lấy tội muôn dân mà đưa lên cây thập giá. Trái tim người đã rộng mở khơi nguồn các bí tích và khai sinh giáo hội. Người đã chiến thắng sự dữ, đã vượt qua cái chết để tiến vào vinh quang. Ngày nay, người Kitô hữu luôn phải đối mặt với nhiều thử thách về đức tin và lòng trông cậy. Là con người, ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ hằng âm thầm đeo bám như sợ đau khổ, sợ nghèo đói, sợ già nua, sợ xấu, sợ cô đơn, sợ bị bắt bớ, bị bỏ rơi, và nhất là sợ chết. Trên hết mọi nỗi sợ, thì tội lỗi là một nỗi đáng sợ nhất. Tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Khi ấy chúng ta bước đi trong đêm tối, trong nỗi hoang mang đổ vỡ và không tìm được ánh sáng của niềm hy vọng. Chúng ta được mời gọi hướng về Chúa Giêsu phục sinh để có đủ nghị lực thắng vượt mọi sự. Chúng ta cần xác tín rằng con người chỉ cảm thấy bình an và hạnh phúc đích thực khi sống theo lời dạy của Thiên Chúa. Đây là chân lý nền tảng mà giáo hội không ngừng mời gọi chúng ta thực hành trong cầu nguyện và thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Chúa Giêsu đã vượt qua khổ giá để đi đến vinh quang. Ước gì chúng ta khám phá ra được ý nghĩa và giá trị của đau khổ, để biết tìm đến Chúa như nguồn trợ lực đỡ nâng và đi chọn hành trình đức tin của mình. Chúng ta hãy lắng nghe lại lời Thánh Phaolô khuyên nhủ ông Timôthê can đảm làm chứng về Chúa Giêsu như sau. Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Anh hãy đến với Đức Giêsu Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi David như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo. Vì tin mừng ấy, tôi chịu đau khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích, bởi vậy tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những gì Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được vinh quang muôn đời. Chứng kiến biến cố Thầy Giêsu hiển dung, các môn đệ tỏ ra phấn chấn và được thêm sức mạnh để tiếp bước theo Thầy. Cuộc sống xã hội hôm nay mở ra cho chúng ta rất nhiều cảnh huống, vừa tiện nghi, vừa khó khăn, vừa nhanh chóng tốc độ, vừa trì trệ dễ khủng hoảng nản chí, vừa muốn từ bỏ, vừa đòi hưởng thụ. Vì vậy, chúng ta cần phải lánh riêng ra một chỗ để lắng nghe lời Chúa dạy, để phân định đâu là những giá trị chân thực, đâu là điều căn bản và mục đích của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến hình trên núi trước mặt các môn đệ, xin thanh luyện và biến đổi đời sống chúng con để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Khi chiêm ngắm vinh quang của Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ hưởng thụ mà biết dấn thân phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo hèn bé nhỏ. Chúa đã vượt qua cái chết và bước vào vinh quang. Xin cho chúng con vượt qua con người yếu đuối ích kỷ của mình, để thiết tha tìm kiếm và sống theo thánh ý Chúa. Amen.
Cuộc sống của tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ, tâm hồn thôi khát khao. Cuộc sống như gió trên ngàn, đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa.